Sư phụ, con làm sao tu đây?
Đáp: trong cuộc sống con người, cứ một mực dũng mãnh tinh tấn mà không sinh tâm cống cao ngã mạn.
Hỏi: tại sao các đệ tử của ngoại đạo không chịu nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm?
Đáp: vì Kinh Lăng Nghiêm là cái gương chiếu yêu ma, khi nhìn vào cái gương này thì cái tẩy của chúng sẽ hiện nguyên hình.
Hỏi: con đã đọc qua rất nhiều sách Phật giáo, nhưng thấy không giống như Phật giáo mà Hòa Thượng giảng dạy, nhất là về pháp song tu trong Mật giáo lại hoàn toàn khác hẳn với điều Hòa Thượng nói. Xin hỏi loại pháp đó có giá trị gì không?
Đáp: tôi thì không như họ. Quý vị muốn nghe tôi thì nghe, còn muốn nghe theo họ thì nghe. Tôi không muốn so sánh cái này đúng, cái kia không đúng, nên tự quý vị lựa chọn đi. Nhưng Phật không bao giờ bảo rằng người nào có dục niệm thì có thể thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm có nói: không trừ tâm dâm dục thì không thể xuất khỏi trần cấu. Cũng ví như nấu cát mà muốn thành cơm vậy.
Hỏi: con nên làm sao để giúp đỡ người khác?
Đáp: nên làm việc thiện trong âm thầm lặng lẽ.
Hỏi: chúng con có tâm sân hận hay có tánh nóng nảy, nhưng nếu chúng con có thể biết vừa phải chừng mực, vậy không phải là tốt lắm sao?
Đáp: nếu có thể biết chừng mực vừa phải thì rất tốt, nhưng e rằng quý vị không thể nào biết vừa phải. Nếu không phải là quá nhiều thì lại quá ít, bởi vì vừa phải thì không có mức giới hạn. Tâm sân hận này kể như là chừng mực vừa phải, vậy chúng ta cũng không nên có tâm sân hận, phải không? Đúng vậy.
Hỏi: nếu Atula không phải là đường thiện đạo, vậy tại sao trong ba đường thiện đạo lại cũng có Atula?
Đáp: Atula tuy ở trong ba đường lành, nhưng họ thường thường bị kéo vào trong bốn đường ác thú. Tại sao họ cũng được liệt vào một trong ba đường thiện? Tại vì họ cũng đã lập công. Như giữa đường thấy chuyện bất công là họ liền rút kiếm ra cứu giúp, nhưng lại quá lố đi thôi. Bởi trong thiện có ác, cho nên có lúc Atula được liệt vào ba đường thiện, nhưng cũng có khi bị quy nạp vào bốn đường ác.
Hỏi: nếu có người ăn thịt người, vậy y có thể nào biến thành người không?
Đáp: con thử xem sao. Tôi chưa ăn qua người, con cũng chưa ăn qua, nên con hỏi tôi vấn đề này, tôi làm sao biết được. Bởi vậy tôi chỉ có thể nói là con hãy thử coi xem sao.
Hỏi: chúng con phải tu hành như thế nào mới có thể thành tựu được đạo nghiệp?
Đáp: nếu chúng ta không sửa đổi tánh tình tập khí của mình thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp cho được.
Hỏi: con đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng tại sao con bị bệnh đã lâu rồi mà vẫn không khỏi? Xin Hòa Thượng gia trì cho con.
Đáp: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ khỏe.
Hỏi: Bậc La Hán cũng không thể hết sanh tử sao?
Đáp: đó là từ Liễu Hán, nghĩa là chỉ biết lo cho chính mình, hết sanh tử mà thôi.
Hỏi: Bồ Tát đời đời kiếp kiếp hóa độ chúng sanh, như vậy không phải là khổ nhọc lắm sao?
Đáp: tuy chúng ta không phải là Bồ Tát, nhưng chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp đều học theo Bồ Tát đạo. Khi chứng đạo rồi, chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Con người đều là các hình tướng giống nhau trong cùng một tấm ảnh vậy.
Hỏi: thưa sư phụ, ngài ưng ý nhất là chuyện gì, và chuyện gì khiến ngài bất mãn nhất?
Đáp: chuyện tôi ưng ý nhất là giúp đỡ mọi người, là công việc vốn làm cho tôi vui thích. Việc bất mãn nhất là nói dối, như nói tôi sẽ làm nhưng không làm được.
Hỏi: Phật giáo phân chia hiển và mật thành hai tông, vậy tông nào giúp ích cho chúng sanh hơn? Tu học ở dạng Phật thành có phải là hiển mật song tu không?
Đáp: nói về mật và hiển thì mật đây không phải giống như cái mật như con người chúng ta tưởng tượng. Hiển cũng không phải giống như cái hiển như chúng ta tưởng tượng. Trong Phật giáo thì hiển là người người đều hiểu rõ. Như tôi thuyết pháp cho ông A, như ông B cũng hiểu được. Thuyết pháp cho ông B, nhưng ông A cũng hiểu ra. Đó là hiển. Còn mật là tôi thuyết pháp cho ông họ Trương, nhưng ông họ Lý không hiểu. Nói pháp cho ông Lý thì ông Trương không hiểu. Đó gọi là bí mật không định chừng, cũng không phải là nói bí mật để cho người ta không biết. Còn nói gì là song tu, đơn tu, hồ đồ tu hay loạn tu là nói cái gì khác nữa, chứ không phải là nói về các chuyện này.
Hỏi: con nghe nói rằng nếu đảnh lễ các vị cao tăng thì sẽ có công đức và tiêu nghiệp cũ, xin hỏi có thật vậy không?
Đáp: đúng và cũng không đúng. Nếu vị pháp sư mà quý vị đảnh lễ là người tu hành chân chánh thì quý vị có công đức, còn nếu đảnh lễ vị sư không có đức hạnh, tương lai vị đó sẽ đảnh lễ lại quý vị, bởi vì sư ấy phải trả nợ cho quý vị. Tại sao tôi biết chuyện này? Vì tôi biết tôi thiếu nợ rất nhiều người, cho nên lúc 12 tuổi tôi đã hướng đến tất cả chúng sanh, bao gồm cả muỗi mòng, trùng kiến, tôi đều cúi đầu đảnh lễ hết. Tôi cũng không hy vọng chúng sẽ phóng hào quang chiếu rọi tôi. Tôi không muốn chờ đợi đâu, bởi nợ nhiều quá thì tôi không thể nào trả cho hết được.
Hỏi: con người nói không có Phật để thành, vậy rốt cuộc thì tu cái gì?
Đáp: nói Phật là có Phật, bất quá khi thành Phật rồi chúng ta sẽ không còn chấp trước là có ông Phật nữa.
Hỏi: con thường nghe người ta nói ngồi thiền có thể xuất hồn, xét cho cùng thật ra ngồi thiền là sao?
Đáp: về chuyện ngồi thiền, Hòa Thượng Chí Công có nói rằng sàm giả, ngà giả, cơ giả, xấu giả, tức là người tham ăn vì đói. Người đói bị ốm gầy, quý vị háo ăn là bởi vì đói nên mới tham ăn, bụng đói thì sẽ gầy ốm. Ngồi thiền là làm cho tư tưởng mình tĩnh lặng lại. Mình ngồi mà lúc nó xuất ra là mình liền biết, nó không xuất ra tự mình cũng biết luôn. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này. Tôi không có nghĩ đến chuyện xuất hồn hay không xuất hồn. Khi ăn cơm tôi cũng không muốn ăn quá nhiều.
Hỏi: thiểu dục tri túc là ít tham muốn và biết đủ, nhưng ít tham muốn như thế nào mới là biết đủ? Như thế nào mới có thể nói là được thỏa mãn thực sự?
Đáp: quý vị không có ham muốn thì sẽ không có tâm tham. Không có tâm tham tức là biết đủ. Tại sao quý vị không thỏa mãn? Bởi vì quý vị có lòng tham. Tham tức là tham muốn đó.
Hỏi: rau cải tuy không có khí huyết, nhưng khi chúng con làm cải dưa muối thì chúng cũng sẽ không vui và cũng sẽ phản đối. Vậy phải chăng đó cũng là một loại sát sanh? Tuy bảo rằng chúng con ăn thịt là sát sanh, nhưng ăn rau cải thì bất quá chỉ là nhẹ tội hơn một chút. Có phải vậy không?
Đáp: ngay cả ăn rau cải mà quý vị cũng cho là sát sanh, vậy thì đừng ăn gì hết, có phải tốt hơn không? Khi quý vị hít thở, trong gió cũng có chúng sanh, cũng có sanh mạng của chúng nó. Quý vị uống nước, trong nước lại càng có nhiều sanh mạng hơn. Quý vị ăn đất, trong đất cũng có sanh mạng mà. Như vậy quý vị chỉ có thể ăn lửa thôi, nhưng trong lửa cũng có sanh mạng luôn. Vậy quý vị nói phải làm sao đây?
Hỏi: hiện nay hoàn cảnh chung quanh nhân loại đều bị phá hoại, nếu tất cả động vật chết hết, thế thì hồn của chúng nó sẽ đầu thai về đâu?
Đáp: thì di dân ra nước ngoài. Quý vị không tin à? Như có người Trung Quốc thích nước Mỹ, họ bèn đến Hoa Kỳ rồi nhập tịch để làm người Mỹ. Có người Mỹ thích Trung Quốc, họ bèn đi đầu thai làm người Hoa. Như vậy không cần phải nhập quốc tịch Trung Quốc, linh hồn cũng giống như vậy. Quý vị hỏi chuyện tôi nói có gì là chứng cứ? Bây giờ tôi nói ra đây tức là chứng cứ nè.
Hỏi: làm thế nào có thể khiến cho các ác nghiệp của chúng con giảm nhẹ bớt đi?
Đáp: nên làm việc thiện. Chúng con nên làm việc thiện như thế nào đây? Nếu quý vị biết tạo ác nghiệp ra làm sao thì quý vị cũng nên biết phải làm việc thiện như thế nào chứ.
Hỏi: chúng con làm sao đoạn dục? Muốn đoạn dục nhưng dục này lại càng tăng thêm dữ dội, nó mạnh đến nỗi chúng con không cách nào kềm chế được.
Đáp: nếu quý vị muốn kềm chế, tôi đây có một phương pháp rất hay. Như nửa năm không ăn gì hết thì nhất định quý vị sẽ không còn dục niệm thôi.
Hỏi: nếu có một số người do vì kinh tế không cho phép hoặc vì những nhân tố khác mà bất đắc dĩ phải phá thai, vậy hậu quả cũng vẫn là nghiêm trọng lắm phải không?
Đáp: nếu kinh tế đã không cho phép, vậy lúc đầu họ không nên có thai để miễn chuyện phiền phức về sau. Nếu tài chánh của mình đã không cho phép, không có khả năng để lo chuyện này, vậy tại sao đợi đến lúc có vấn đề rồi mới tính cách? Mình phải phòng quả lúc lửa chưa cháy. Ngừa thai so ra còn tốt hơn phá thai, phải không? Và thân thể người phụ nữ cũng đâu có bị tổn thương như vậy. Tại sao họ không nghĩ đến cách khác tốt hơn? Tại sao họ lại nhất định phải đợi đến lúc ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi mới biết là bụng đói, mới biết là mình phải đi nấu cơm? Mỗi năm mình nên dự tính trước những chuyện như vậy chứ.
Hỏi: con người đều có sanh lão bệnh tử, và bị bệnh là vì có liên quan đến nhân quả, phải không? Nếu người ta chỉ làm chuyện tốt, chuyện thiện thì họ không mắc bệnh, phải không?
Đáp: không thể nói nhất định là vậy. Cũng giống như có người muốn phá thai, đó là vì họ sợ bác sĩ không có tiền, vì bác sĩ đó nhất định có quan hệ mật thiết với họ rồi, chẳng hạn như bà con hoặc bạn bè gì đó. Nếu không, tại sao họ lại sợ bác sĩ đó không có cơm ăn chứ?
Hỏi: phải chăng chân đế là nói về nghĩa không?
Đáp: cũng có thể nói là nghĩa có. Nếu các vị cho nó là có thì nó có, còn cho nó là không thì nó là không. Không bất ngại tục, tục bất ngại chân. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Quý vị đừng để chân không và diệu hữu làm mê lầm.
Hỏi: xin hỏi hòa thượng cảm thấy thế nào về chuyện tạo lập chùa miếu?
Đáp: tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Lập chùa mà không có người chăm sóc là lãng phí. Không phải tôi phản đối việc lập chùa, mà tôi chỉ muốn nói đến đạo lý thôi. Các vị cất chùa lớn thì tôi đồng ý, nhưng tôi không đồng ý việc cất chùa nhỏ. Tôi sẽ dỡ chùa nhỏ để cất chùa lớn. Chỗ không có chùa, tôi sẽ xây lên chùa.
Hỏi: trong lòng chúng con có những mối ưu sầu, vậy chúng con làm sao có thể giải tỏa những cái ưu sầu của mình và của người khác đây?
Đáp: tìm cho ra căn nguyên khiến các vị ưu sầu thì sẽ không còn ưu sầu nữa. Hãy dứt bỏ căn gốc đó đi. Căn gốc là gì? Tức là nếu quý vị không thỏa mãn dục vọng thì quý vị ưu sầu, còn nếu dục vọng được thỏa mãn thì quý vị nhất định sẽ vui vẻ. Nếu không có dục vọng thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Hỏi: con người nói hình như có nhiều Phật hơn so với con người, phải không?
Đáp: chư Phật không có xung đột lẫn nhau, bởi Phật đều là một. Có bao nhiêu Phật thì có bấy nhiêu người, nhưng khi người gặp người thì lại muốn đánh nhau.
Hỏi: sao gọi là liên hoa tọa?
Đáp: bởi có tư thế ngồi như hoa sen, tức liên hoa tọa. Mà cũng vì thường ngồi trên hoa sen nên biểu thị thân thể nhẹ nhàng, có định lực, lại còn giữ lấy cái nghĩa liên hoa tạng thế giới, thành thử có tên là liên hoa tọa, lại cũng là khiết tường tọa.
Hỏi: thế nào gọi là duy thức, thế nào gọi là bát nhã? Duy thức và bát nhã khác nhau như thế nào?
Đáp: duy thức là cái biết của tâm thức, bát nhã là trí huệ, là cái không biết của tâm thức.
Hỏi: xin hòa thượng giải nghĩa hai câu như sau. Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, tự cổ thành công toàn bằng nhẫn.
Đáp: đối với người thì chúng ta không nên cầu xin gì cả. Còn nhẫn là chuyện không thể nhẫn nhịn, mà mình cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng bậc làm thầy khi đối phó với chúng đệ tử thì không thể nào nhẫn nhịn một cách hoàn toàn được, mà phải dùng cả ân nghĩa và oai đức. Vì đối với đệ tử mà nhẫn nhịn thì chỉ khiến cho chúng hư hỏng hết thôi.
Hỏi: hòa thượng nói Phật giáo là tôn giáo trí huệ, vậy thế nào là Phật, thế nào là đại trí huệ, đại từ bi, đại nhân từ?
Đáp: câu hỏi này không phải chỉ nói vài câu là có thể trả lời được. Phật là phân nửa chữ tiếng Phạn, gọi đầy đủ là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddha, nên tôi thuận theo đó mà đặt tên là Bất Đại, tức không lớn. Tiếng Hoa đọc là Buddha, giống như âm Buddha. Tuy Bất Đại không lớn nhưng nhỏ. Phải chăng là không nhỏ? Cũng không phải là nhỏ. Khi giảng pháp ở Lancaster, tôi nói như vậy đó. Bất Đại đây tức là Buddha, Phật và người thì giống như nhau, tức là bất đại, không lớn. Duy chỉ trí huệ của Phật thì cao siêu hơn trí huệ của con người. Tu thành Phật rồi thì có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Đó là cái toàn năng của Phật. Trí huệ của Phật cao siêu nên tâm từ bi của Ngài cũng rộng lớn, và nguồn năng lực luôn mãi đầy đủ, không thiếu hụt. Năng lực của Phật không ai có thể bì kịp. Năng lực của người phàm có giới hạn, còn năng lực của Phật không có mức giới hạn. Cho nên Ngài có lòng từ bi vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm của Phật, còn từ bi hỷ xả của người phàm thì có mức giới hạn, không giống như Phật, vì Đức Phật có thể xả những cái con người không thể xả. Phật đối với tất cả đều có lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Thế nào gọi là từ? Thế nào gọi là bi? Từ là thường ban vui, bi là năng cứu khổ.
Hỏi: Xin hỏi Hòa Thượng, học Phật, tu Phật là nên tu hành như thế nào mới có kết quả tốt?
Đáp: Chúng ta nên thành thật nghiêm chỉnh tu hành, y giáo phụng hành, chứ không được đầu cơ để kiếm lợi. Đừng có nghĩ đến chuyện đi đường tắt, cũng đừng trông mong sẽ gặp điều may mắn. Chỉ có Phật giáo là công bằng nhất, vì dụng công một phần thì được một phần kết quả, dụng công 10 phần sẽ được 10 phần kết quả. Nếu tự mình không muốn dụng công thì mình sẽ không có kết quả gì.
Hỏi: Muốn tu thành Phật thì gian nan lắm, chứ không dễ gì. Vì muốn cho 6 căn và thân con người chúng ta thanh tịnh đã là cảnh giới không dễ gì đạt đến, phải không?
Đáp: Phật đã 3 kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng hảo. Ngài đã trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp tu phước, tu huệ. Còn chúng ta mới tu có 2 ngày rưỡi thì đã bảo là mình tu hành rồi, giống như nói chuyện giỡn chơi không bằng.
Hỏi: Tại sao Phật giáo không cất thêm nhiều chùa và giảng nhiều kinh điển thêm chút nữa? Như vậy không phải là sẽ có thêm nhiều người biết đến Phật giáo hay sao?
Đáp: Có lúc từ trong Phật giáo cũng có những việc xấu tệ. Chuyện xấu tệ gì? Phật giáo ở Trung Quốc mỗi nơi đều tùy tiện làm theo cách thức riêng biệt, chứ không có đoàn kết với nhau, nên giống như là mâm cát rời rạc vậy.
Hỏi: Con người nói ở thế giới cực lạc có 36 vạn ức Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi con số này có chính xác không?
Đáp: Đến thế giới cực lạc rồi thì ai nấy cũng đều là Phật, cho nên có nhiều người đến thì Phật ở đó mỗi ngày một nhiều thêm. Số 36 vạn ức là nói lúc mấy ngàn năm về trước, bây giờ e rằng con số này còn nhiều hơn nữa. Quý vị chớ có nghi ngờ về việc này.
Hỏi: Có rất nhiều tu sĩ có công phu đánh võ như Thiếu Lâm Tự chẳng hạn, nào là phái này phái kia, tại sao họ cần phải có công phu như vậy?
Đáp: Đây là một loại pháp môn phương tiện của Tổ sư Đạt Ma. Khi Ngài đến Trung Quốc, thấy người xuất gia ăn xong, bởi không có chuyện làm bèn đi ngủ chứ không chịu tu hành. Cho nên Tổ sư Đạt Ma mới nói: Các ngươi ăn no rồi nên rèn luyện công phu cho thân thể cường tráng, đấy là để tự tu cho mình.
Hỏi: Chúng ta làm sao để đề phòng những loại người không có tâm ngay thẳng, muốn đến xâm phạm và khiến mình bị mắc lừa?
Đáp: Nếu những loài lang sói đó muốn đến ăn nuốt quý vị, quý vị cũng muốn nuốt lại chúng hay sao?
Hỏi: Đôi khi người ta có dụng ý tốt nhưng lại có hành vi gây ra sự tổn thương, vậy chúng ta nên làm sao đây?
Đáp: Nếu ở đâu cũng nghĩ đến sự lợi ích của người thì mình sẽ không làm trở ngại người khác. Còn nếu ở đâu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình, như vậy là đối với mọi người sẽ có chướng ngại.
Hỏi: Hòa Thượng nói nếu mình có tâm bất chánh, tự tư ích kỷ không tốt thì thế nào cũng sẽ gặp trở ngại. Vấn đề là chúng ta làm sao phân biệt được đâu là mục đích và phương hướng chính xác? Làm sao để phân biệt thiện ác? Không những phải chọn lựa con đường lương thiện đó mà còn phải nỗ lực đi trên con đường thiện nữa. Vậy làm sao để phân biệt cho rõ ràng đây?
Đáp: Lão Tử nói: Thiên hạ giai tri mỹ chi di mỹ, tư ác dĩ. Giai tri thiện chi di thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là nếu mọi người đều cho là đẹp thì đã là xấu rồi, còn đều cho là thiện thì đã là bất thiện rồi. Con người vốn rất dễ sửa đổi lỗi lầm và hướng thiện, nhưng trên con đường sáng sủa thường thì con người đều bị lầm lạc, còn ngược lại trên con đường tối tăm thì người ta đi nhanh lắm. Điều này dễ như trở bàn tay. Tôi tin rằng chuyện này không cần phải hỏi nhiều, như con nít không ai dạy mà nó cũng đã biết bú sữa. Mới sinh ra là nó biết rồi. Làm thế nào để lớn lên làm cái gì, nhất định cũng phải có người dạy mình hay sao?
Hỏi: có rất nhiều người, thậm chí đến cả các nhân sĩ tôn giáo, đã nỗ lực đấu tranh khiến cho xã hội phân chia thành hai giai cấp bất đồng, như một giai cấp có tiền có tài sản, còn một giai cấp thì không tiền không tài sản. Hiện nay sự phân chia này ngày càng rõ rệt hơn, tức là người giàu thì càng giàu thêm, người nghèo lại càng nghèo mạt. Có thể nói chúng ta đã thấy con đường trước mặt có đống lửa. Vậy mang danh là nhân sĩ trong tôn giáo, chúng ta nên làm sao để đối diện với sự thật này?
Đáp: dập tắt toàn bộ đống lửa đó.
Hỏi: chúng ta có thường nên tổ chức những hoạt động giống người thế tục để kéo thêm nhiều người tín ngưỡng Phật giáo không?
Đáp: phàm là đệ tử của tôi thì nên gắng lo tu hành cho tốt. Tôi thà chú trọng về chất lượng chứ không chú trọng về số lượng, để khỏi làm sai nhân quả.
Hỏi: nếu chúng ta ăn quá nhiều thì không thể khai mở trí huệ, nhưng tại sao ông Phật đó lại mập đến thế và cái bụng của ổng lại to quá vậy?
Đáp: tôi chưa thấy được Phật nên tôi không biết.
Hỏi: phái nữ trong Phật giáo có địa vị và thân phận không? Nếu họ học tập Phật pháp với ngài thì họ nên thực hành ra sao? Họ phải làm như thế nào?
Đáp: Phật giáo không phân biệt nam nữ, trong Phật giáo chỉ có quy củ thôi. Quy củ của phái nữ so với phái nam thì nhiều hơn một chút, bởi vì người nữ có tập khí hay tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt như sợi lông, còn phái nam thì đại khái và thô tháo hơn. Cho nên trong Phật giáo nói là bình đẳng, nhưng nam nữ đều có quy tắc riêng và họ phải giữ theo những quy tắc riêng đó.
Hỏi: con nghe hòa thượng giảng dạy về lục đại tông chỉ vân vân, nghe qua con thấy khó quá và cũng không dễ gì học theo được, nhất là về chuyện thật sự không ích kỷ, con cảm thấy khó khăn vô cùng. Vậy hòa thượng có khóa lớp nào hay trường học nào hoặc phương pháp nào cốt miễn trừ những cái khó khăn ấy, hầu dạy chúng con làm sao để không ích kỷ được không?
Đáp: điều này tôi cũng cần có người dạy dỗ, nhưng phải dạy từ lúc nhỏ. Từ lúc đầu đối với trẻ con, mình nên dạy nó biết cách làm người như thế nào, biết làm sao đối đãi với người khác, đừng để nó tranh giành hạng nhất với mọi người và ham kiếm cho thật nhiều tiền. Con nít lúc còn nhỏ không có lòng ích kỷ thì khi lớn lên nó sẽ không giống như kẻ điên rồ chỉ làm việc với bản tính ích kỷ. Nhưng có người nói rằng: thầy nói cái đạo lý này tôi học không nổi đâu, tôi đã già rồi. Hoặc có người lại nói: lúc trẻ tôi đã không có học, bây giờ học càng không vô. Nay tôi chỉ muốn kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền rồi hoặc là tôi sẽ làm quan phát tài lớn, tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Như vậy cũng không sao, tuy thời thơ ấu đã qua, nhưng các vị thanh niên hay người già vẫn có thể học trở lại những cử chỉ và tâm lý của trẻ nhỏ. Cho nên mới nói tất cả chỉ là thử thách, xem tôi sẽ làm sao, xem anh sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết tức là luyện lại từ đầu. Quý vị đối cảnh mà không nhận ra thì phải làm lại từ đầu đấy.
Hỏi: con hy vọng được nghe hòa thượng giảng thêm về đề mục phát khởi trí huệ nội tâm.
Đáp: trí huệ là phải tự mình khai thác, không nên làm các chuyện ác, hãy làm các việc lành, trước hết là nên phát khởi từ đây.
Hỏi: làm sao biết được mình đã đủ nhỏ nhoi rồi, còn muốn phát triển về phương diện rút nhỏ, thâu nhỏ mình lại? Thế nhưng nếu con muốn làm những chuyện lớn lao thì sức lực từ đâu ra?
Đáp: công việc không có lớn, không có nhỏ. Nhỏ nhưng nếu nhiều thì là lớn, lớn nhưng nếu ít thì là nhỏ. Đây không có giới hạn gì để phân ra lớn nhỏ. Mình có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, cũng không nên bàn luận về chuyện lớn nhỏ. Quý vị cứ mãi tính toán sổ sách như vậy thì nhất định sẽ không ngủ được đâu. Hòa thượng đưa tay ra chỉ mặt trước và mặt sau bàn tay rồi nói: đây là trí huệ, đây là ngu si. Ngu si và trí huệ, vậy đâu là chỗ để phân chia ra cái giới hạn này hả? Đây là kiến giải ngu si của tôi, thế thôi.
Hỏi: người xuất gia và người tại gia đều cùng tu hành, nhưng tại sao có người tu phát ra hào quang, có người lại không có, và có người từ lúc nhỏ đã có hào quang rồi, là lý do gì vậy?
Đáp: đừng nên chấp trước vào chuyện đó. Có hào quang hay không thì cũng phải tu hành. Có hào quang thì đừng tự mãn rằng mình có. Bởi một khi ta chấp trước vào hào quang đó thì có sẽ biến thành không. Người không có hào quang thì phải tu hành, không có thì sẽ biến thành có. Chớ chấp trước vào mấy chuyện nhỏ nhoi đó, mà chỉ cần ta chân thật dụng công tu hành, y chiếu theo Phật pháp, dũng mãnh tinh tấn, chớ thoái lui, đừng để ý đến chuyện có hào quang hay không. Khi đến lúc dù mình không nghĩ tới thì cũng sẽ có thôi. Nếu chưa đến lúc, công phu không đủ, dù mình có muốn đi nữa cũng không thể nào có hào quang được.
Hỏi: nếu con có bạn bè hút sách, nghiện rượu hoặc làm những chuyện xấu, và khi chúng nó đang lên cơn giận, con nên dùng tâm từ bi như thế nào để đối xử với chúng nó?
Đáp: kết giao với bạn bè thì phải nên cẩn thận. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhuộm xanh thành xanh, nhuộm vàng thành vàng. Vô hữu bất như kỹ giả, tức là không làm bạn với kẻ không giống như mình. Đối với bạn xấu như đối với quỷ thần, mình chỉ kính mà nên lánh xa. Đó là phương pháp hay nhất.
Hỏi: Phật giáo là tôn giáo hữu thần luận, giảng về sự cầu thần tích linh cảm gì phải không?
Đáp: Phật giáo không phải là hữu thần luận, cũng không phải là vô thần luận, mà cũng không phải là để cầu linh cảm, cầu tốt lành gì hết.
Hỏi: có gì để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết và dục vọng tham muốn?
Đáp: nhu cầu cần thiết là chỉ về đồ vật mình cần phải có để dùng. Còn dục vọng tham muốn là những vật mình có thể có hoặc có thể không có đều được cả.
Hỏi: chúng con làm sao biết được mình thích hợp tu với pháp môn nào?
Đáp: vậy nên tự hỏi là ăn gì thì hợp với khẩu vị của mình. Nếu biết rồi thì cũng sẽ biết được là mình nên tu theo pháp môn nào. Chuyện này quá ư đơn giản nên không cần phải hỏi.
Hỏi: nghiệp thì có thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Thỉnh hỏi, thế nào là vô ký nghiệp?
Đáp: là không thiện cũng không ác, nhưng nó vừa có chút thiện là vừa có chút ác. Con nói đó là thiện thì nó không phải hoàn toàn thiện. Nếu nói nó ác thì nó cũng không hoàn toàn là ác. Con cũng không biết nó là thiện hay ác, con hoàn toàn không thấy biết được. Đó gọi là vô ký.